Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni trong khóa an cư kiết hạ tại tu viện Tây Thiên, và chư hiền chư tôn đức ni cùng tham dự buổi sinh hoạt tối hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối ngày 1 tháng 8 năm 2019, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 17, cũng là khóa an cư kiết hạ của chư tăng ni. Hôm nay là ngày khai mạc khóa tu. Và đây là buổi sinh hoạt thứ hai của ngày hôm nay. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, khóa tu năm nay đánh dấu tu viện Tây Trúc Lâm, viện Phật học Edmonton tròn 30 năm. Thật sự ra đó thì nếu mình thì phải nói năm rồi. Bởi vì tu viện Trúc Lâm và viện Phật học Edmonton được thành lập vào tháng 6 năm 88. Nhưng mà lý do mình lấy cái năm 2019 là bởi vì khi mình nạp đơn xin giấy phép lập hội, thành lập hội Phật học, thì giấy phép đó mình có vào tháng 3 tháng 3 năm 1989. Cho nên mình lấy cái từ năm mình có cái giấy phép đó, hội từ chính phủ đó, phải bắt đầu. Chứ thật sự là tháng 6 năm 88 là mình đã thành lập rồi. Nay cũng là năm mà chúng ta xây dựng tượng Phật A Di Đà Lộ Thiên, cho nên rồi chúng ta quyết định kỷ niệm 30 năm thành lập An Vị Phật và nhà niệm ân đường. Thì Pháp Hòa sẽ tâm sự với quý vị thêm nữa những cái gì thuộc liên quan đến trong 30 năm qua. Hôm nay thì cái mục đích của Pháp Hòa đến là trước hết thăm đại chúng. Bởi vì sau một ngày tu học, đặc biệt là đến với những vị mà lần đầu tiên tu, thì theo như cái bản cáo trạng thì chúng ta sẽ có trên dưới là 890 giới tử, coi như gần 900 vị, chưa kể tăng ni. Chưa tăng ni 100 vị. Mà trong khi đó chỗ ở đó, nếu mà thoải mái theo đúng phòng ốc là mình được khoảng 700 thôi. Lại làm gì? Phải nhét thôi. Cái này gọi là tu nhồi tu nhét. Nhưng mà nhồi nhét làm sao mà mình ra được ông Phật á? Cái đó mới hay. Nghĩa là mình giống như mình có một cục đất sét, mà nếu mình không nhồi, không nhét, không nắng, không gì hết thì cái đó mãi là cục đất sét. Như một khối gỗ mà để yên, dù đó là gỗ trầm mà mình không có đục đẽo, bào, dũa, mài, sơn thì cái đó cũng là khúc gỗ, gọi là khúc gỗ trầm, gỗ quý mà không ra tượng Phật. Còn nếu mà mình chịu đục, chịu đẽo thì một khúc gỗ thường nó cũng là tượng Phật. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là mình bây giờ trong suốt 10 ngày này mình ví mình như một cục đất. Nhồi chỗ nào, nhét chỗ nào, nắng chỗ nào, đục đẽo chỗ nào, mà suốt 10 ngày tới ngày mình ra về mình vẫn thấy an lạc mà không phiền não thì mình thành ông Phật. Quý vị cố gắng làm cái đó. Để làm chi? Thứ nhất là không cô phụ cái tâm trí muốn tu của mình. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta nó có hai phần chúng ta phải làm. Một là chúng ta phải tu, hai là chúng ta phải tập. Tu là làm cái gì? Là chỉnh cái dở. Tập là mình học cái mới. Ví dụ như cái thói quen của mình là đi nhanh, giờ mình đi vô trong này mình phải tu cái đó, đi chậm lại. Mà muốn đi chậm lại là chỉnh cái đó. Mà muốn vậy đó là lúc nào phải chánh niệm thì là tập. Cho nên chữ tu tập nói thì vậy đó, nhưng mà nếu phân tích thì chúng ta thấy rằng mỗi ngày mỗi việc chúng ta đều phải làm hai việc. Ví dụ như mình không ăn, quen ăn cay, nhưng bây giờ lỡ mình múc cái món đó nó cay, nó nhiều quá, thì lúc đó mình phải làm gì? Mình phải tập ngồi ăn. Mặc dù có thể mình ăn không hết, nhưng mà cũng bây giờ không ăn có gì ăn, thời gian chít chút chút mà. Cuộc sống của mình đôi lúc nó cũng giống như là mình lỡ ngậm một miếng gì mà mình không quen ăn đó, mà giờ nhả ra thì kỳ, thôi nuốt luôn cái ọt. Nói theo Việt Nam là nuốt luôn đi, chẳng chết một tay nào. Có không? Trong cuộc sống quý vị đã từng nuốt kiểu đó chưa? Nuốt hoài chứ gì. Nhiều khi nó nói mình nghe tức cành không, nuốt cục giận vô cho nó xong cho rồi, chứ nói nữa có chuyện nữa. Có phải không? Trong cuộc sống này nhiều lắm. Và thưa đại chúng, mà chúng ta không tập nuốt kiểu đó, mà chúng ta không tu cái sân của mình, thì đừng có nói chi mình vô tới chùa, ở nhà là đã có chiến tranh rồi. Quý vị biết tiếng Mỹ á, chiến tranh là viết chữ tiếng Mỹ, chiến tranh là chữ gì? War, W-A-R. Tại vì cái chữ đó là cái chữ ráp của ba chữ right. Lúc nào mình cũng nghĩ mình là đúng, vì mình luôn nghĩ mình đúng cho nên có chiến, chiến tranh. Và đó là chữ ráp của ba chữ we are right. W là we, A là all, là tất cả. Lúc nào right là đúng, mình nghĩ mình lúc nào cũng đúng cho nên mới có chuyện. Còn ví dụ như đôi lúc người ta nói vậy cái mình có thể tôi sai, nói vậy thôi. Ví dụ cái bà kia bà nói bà ngủ ngáy quá, tôi ngáy nào, bà làm với bà hiền vậy, nội chết rồi đó. Nói, có thể, thôi xin lỗi chị, tôi bệnh, tôi mệt. Nhưng mà nói cho cùng là ai mà không ngáy, ngáy lớn ngáy nhỏ thôi, cũng giống như tôi vậy, tôi ít tôi nhiều thôi, chứ làm gì không có ngáy. Không ngáy là không có thở. Cho nên we are right, và cứ nghĩ mình là đúng, cho nên có chiến tranh. Và chiến tranh là chữ war, và chữ đó là cái chữ tách của hai chữ we are right. Mình lúc nào mình cũng nghĩ mình đúng. Ở nhà mình cũng nghĩ mình đúng thì mình sống thành cái thói quen rồi. Mình vô đây là một cái tập thể cả ngàn người, và một ngàn người là một ngàn lý lẽ, mà không phải cái chuyện gì nội cái chuyện sắp đôi đũa thôi cũng nhiều ý kiến, sắp cây muỗng thôi, sắp tờ giấy thôi, sắp cái ghế thôi, không có việc gì mà không có cái ý kiến. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng cái ý của tôi chỉ là ý của một con kiến, thì cho nên gọi là ý kiến, phải không? Cái chỗ đó gọi là tu và tập. Cho nên mình nói tôi có ý kiến vậy nè, đó không nghe ý kiến tôi, con kiến mà có gì phải nghe. Cho nên ai hỏi mình nói dạ đó là ý kiến của tôi. Nhưng nếu không ai nghe mình hết không sao, tại vì ngay từ đầu tôi đã nghĩ ý kiến của tôi là ý của một con kiến. Mà mình ý nghĩ không, nhiều khi cái ý của mình con kiến mà mình cứ tưởng mình nguyên con trâu. Thành thử ra có chuyện. Thưa đại chúng, mình đi xuất gia gieo duyên không có làm gì đặc biệt đâu, là mình học tất cả các cái hạnh, các cái cách sống, và nhất là mình gieo duyên với các Phật, các Bồ Tát mà chúng ta lân quẩn đây, chứ không phải gieo duyên với các thầy. Không phải mình gieo duyên với Phật, mình đang gieo duyên với tất cả chư Phật đang ngồi đây nè. Tại vì mình gặp nhau là mình hay nghịch duyên lắm. Bây giờ làm sao mà gieo được duyên 5 người trong phòng, 8 người trong phòng, gieo được cái duyên của 4 tiếng chim trong cái phòng đó, ca lăng tần già cộng mạng chi điểu. Mỗi người hót mỗi kiểu. Ở trong chúng xuất gia có một thầy khó ngủ. Có một đêm Pháp Hòa đi vô thăm quý thầy cũng khuya rồi, thấy thầy ngồi trong góc, hỏi sao thầy không ngủ. Trời ơi, bốn bề thọ địch. Nghĩa là tiếng gáy khắp bốn phương hết, thầy ngủ không được. Cái bữa đó Hòa Thượng Viện Chủ xin phép chúng là đi về nhà dưỡng lão nghỉ dưỡng sức. Thầy nghe vậy thì mừng quá, thầy cho con theo với. Đó thấy cũng được, cho đây con khó ngủ, chạy về dưỡng lão con ngủ. Tưởng sao chạy về nhà dưỡng lão thì trời mùa hè nóng mà, thầy đòi mở cửa sổ. Hòa Thượng Viện Chủ nói trời trời, thầy mở cửa chết tôi à. Thầy Hòa Thượng Viện Chủ rất lạnh. Mùa hè đó mà đóng cửa mà mặc thêm áo lạnh, mở thêm hít nữa. Trời ơi, thầy ngủ không được vì nóng. Thầy nóng quá thì chịu không nổi, thầy mới nói thầy cho con ra chánh điện nhà dưỡng lão con ngủ được không? Tự do, thích thì chiều. You want, I afternoon you. Đi ra nhìn trên cái phòng chánh điện ngủ, suốt đêm nằm run ngủ không được. Quý vị tại sao không? Thứ nhất là máy lạnh quá lạnh. Cái thứ hai là nguyên một cái dàn máy lạnh của một cái building 4 tầng lầu, nó nằm ngay chỗ thể nằm á. Nó chạy rầm rầm thấy khỏi ngủ luôn. Sáng hôm sau tới giờ thầy giảng, tới giờ thầy giảng thầy bước xuống xe, trời mặt mày bơ phờ chứ. Pháp Hòa hỏi sao thầy nhìn sao khác vậy? Nói trời ơi trời, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mà quý vị biết ở đời mà mình trốn cái nhân này tới hồi trả quả trả gấp đôi. Ở yên ngủ được rồi, bất quá vậy cũng có huynh có đệ không, mà riết mình làm quen coi vậy chứ đừng có lo. Tới ngày thứ ba đó quý vị ngủ ngất hết. Tại sao phải không? Mòn mỏi rồi. Trời ơi, tu gì mà tu từ 5 giờ sáng tu tới 10 giờ đêm. Giờ này đó, giờ này mà ngồi đây đó là ráng dữ lắm đó. Chứ nếu mà tuyên bố là chiều nay cho đại chúng phi là mô Phật cảm ơn. Đó là chưa nói, đó là chưa nói là về phòng dành phòng tắm nữa. Năm nay khóa tu các em nhỏ đó cũng có gần 300 em. Năm nay mấy em nó về rất là đông, coi như là gần 300 em. Thì có một hôm á, Pháp Hòa thức dậy sớm, đêm nào cũng phải canh, make sure là nó đi ngủ và không đi lộn phòng. Nó mà đi lộn phòng là mình hốt hụi á. Ba má nó tưởng là gửi chồng xuôi. Thì Pháp Hòa đi ra thì thấy con đứa nó cũng thức sớm lắm. Nói, ủa sao con thức sớm vậy? Nói tại đông quá, con phải tranh thủ đi tắm. Nên mình nói bụng đấy, nhỏ mà cũng khôn dữ ha. Ta tưởng tao mấy bà già thôi chứ. Cái câu này ta nghe trong khóa tu xuất gia vô viên quen lắm. Ta bữa nay mấy đứa nhỏ nó cũng học cái chiêu này. Nhưng mà nói xong rồi á thì Pháp Hòa lại dạy nó. Pháp Hòa nói à, ở đời nó cũng giống vậy đó con. Khi mà mình rơi vào một cái môi trường nào đó, tự mình phải vươn chải, tự mình phải vươn lên và tự mình phải tìm cách sống. Thường thường Pháp Hòa dạy mấy đứa nhỏ đó, ít khi nào Pháp Hòa dạy kiểu có nhưng mà ít lắm, bài bản được ít. Bất cứ việc gì xảy ra Pháp Hòa đều lấy cái đó làm một bài học cho nó. Thì Pháp Hòa mới kể một câu chuyện. Thì ngày hôm sau á, mấy đứa hơi đông đông rồi, sáng nó ra nó ngồi, Pháp Hòa mới sẵn dịp ngồi nói chuyện chơi, thì Pháp Hòa kể cho nó nghe câu chuyện. Pháp Hòa mới nói, mấy đứa con có biết người ta làm cái hạt ngọc trai không? Người ta lấy một cái viên sỏi, viên cát á, người ta nhét vô bụng của con trai. Rồi đến khi nào mà cái viên cát đó làm cho cái bụng con trai đau bụng, thì tự con trai đó nó phải tiết ra một cái chất nước nhờn để bao bọc cái hạt cát đó lại, để nó đừng có đau. Và lâu ngày cái chất nhờn đó tích tụ và biến cái miếng cát đó thành ra một cái viên ngọc. Thì người ta mới lấy cái viên ngọc đó ra, hột nào mà méo á, thì người ta đem đi xay, người ta pha để người ta làm chất kem dưỡng da cho người, cho người đời. Còn hạt nào mà tròn trịa mà đẹp á thì họ xâu thành những sâu chuỗi. Mấy đứa con biết á, hạt kia, hạt ngọc đó đó, đâu từ chỉ là một hạt sỏi thôi. Nhưng mà nếu như á, thì Pháp Hòa mới nói cái con trai đó đó, nghe cái câu chuyện đó xong rồi mình đem mình ví dụ như cuộc đời của chúng ta đây. Có thể người ta xung quanh mình, người ta nhét vô trong bụng mình một miếng sỏi, miếng đá, miếng cát gì đó. Nhưng tự mình khi ở trong một hoàn cảnh khổ đau, ai cứu mình? Mình phải tự tiết chế ra một chất gì đó để bao cái hạt ngọc đó lại, bao cái hạt sỏi, một cái khổ đau đó người ta đưa cho mình, rồi biến cái khổ đau đó thành ra một viên ngọc. Quý vị nhận ra được câu chuyện không? Quý vị biết cái con trùng á, mình gớm không? Gớm quá trời. Vậy mà đâu có biết mỗi ngày mình thoa mỡ của nó. Con trùng đó là người ta, cái son thơ môi của người nữ đó là làm bằng cái mỡ con trùng. Cho nên ở bên Canada này đó, cái vùng Toronto là cái vùng mà người ta thu mua con trùng để làm ra cái son. Chính vì vậy 10 cái giới sa di mà mình thọ đó là 10 cái giới căn bản, nền tảng đạo đức của một người xuất gia. Trong đó giết người hại vật. Mới đặt một câu hỏi là tại sao giới sa di thì lại giới xuất gia làm đầu, mà giới tỳ kheo ni thì giới dục làm đầu? Thì có vị mới giải thích, tại vì bản chất của con nít sa di là còn nhỏ mà, bản chất của con nít đó, nó háo sắc. Ví dụ mình thấy con nít đó, nó đang chạy vậy mà thấy con kiến đang bò vậy, nó rượt theo nó đạp. Nhưng mà thật sự ra cái đó là một cách giải thích. Chứ còn nếu mà mình quán chiếu sâu kỹ vào cái 10 giới đó, chính là 10 cái mà con người hay mắc phải: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, rượu chè, cờ bạc. Đó là những cái nhu cầu căn bản. Nhưng mà chúng ta đắm chìm hơn nữa thì trong đó có đờn ca sướng hát, son phấn trang điểm, nằm giường cao rộng lớn. Cho nên giới thứ 8 mình thọ là nguyện không nằm giường cao rộng lớn. Bây giờ cái giới đó mình được có phân nửa, tại vì mình có giường, bất quá là không rộng lớn thôi. Cho nên người nào mà ngủ ghế bố, ngủ trong lều, ngủ dưới đất, ngủ lăn lóc là giữ giới số 1. Đừng có rên nha. Nó tại sao tôi đăng ký rồi hồi tháng 3, tháng 2 mà giờ tôi ngủ ghế bố? Không phải mình đăng ký sớm mà được ngủ giường mềm, mình đăng ký trễ mà ngủ ghế bố. Mà ở đây là muốn nói tới cái đức hy sinh. Mình tu là mình phải hy sinh. Trước hết là mình hy sinh cái sự sống hoa đầy đủ của mình. 365 ngày mình có quyền ngủ giường nệm suốt 365 ngày. Nhưng mà đi vô đây 10 ngày là mình tự nguyện. Thì bây giờ mình cắt ra có 10 ngày ngủ cực thôi mà. So với mấy trăm, một trăm mấy chục ngày còn lại thì có là gì đâu. Quán vậy hết buồn. Và không phải là thật sự ba nói chắc kỳ thị, biết ai đâu kỳ với thị. Không phải. Ví dụ như người nào chân khỏe leo lên, người nào chân không khỏe nằm dưới. Mà giờ hết giường rồi, thôi giờ cái người không khỏe nhưng mà nhìn cái cụ kia tôi khỏe hơn cụ đó, thôi tôi ráng tôi lên. Rồi cái người nào mà nằm ở dưới biết xung quanh mình quán chiếu, trợ duyên cho nhau. Thật sự ra đó cũng là một cái hy sinh. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, không phải chỉ một cái mà suốt tất cả mọi phút. Thật hôm qua Pháp Hòa nói với quý thầy, Pháp Hòa ngồi trong phòng, một vài thầy vô ngồi chơi. Lúc đó trời mưa sấm sét à, lúc đó Hòa đang kẹt mưa ở cái lều trai đường nè. Mấy anh em ra đó, trời mưa vẫn chuẩn bị cái trai đường. Pháp Hòa mới đi ra thăm và làm việc. Mưa quá vô không được, ngồi đó. Lúc đó mấy anh em ngồi lại với nhau, Pháp Hòa nói thôi bây giờ sẵn mưa quá mình không làm được gì, ngồi đây nghe mưa đi. Nhiều khi á, có những trận mưa mà mình không được ngồi nghe. Thôi bây giờ sẵn cơ hội đây ngồi nghe mưa nói chuyện. Thế Pháp Hòa mới nói mấy anh em thấy vui không? Bây giờ mình nhìn những cái người mà giờ này đang ở quán rượu, quán bia, quán casino, mình cười mình nói trời ơi sao mấy người đó lại phí thì giờ vào đó. Thì ngược lại họ cũng cười mình đây nè. Họ đang cười 1000 người ở Tây Thiên, ở nhà tướng không chịu vô đây cho mưa gió. Họ đang cười 1000 người ở Tây Thiên, ở nhà nằm giường cao rồi tốt đẹp không chịu vô đây nằm lăn lóc ghế bố. Đó, rồi nằm ở lều, nằm có như là chỗ nào có chỗ là mình nằm, ăn cực, ăn thiếu, vân vân, nói chung là đủ thứ chuyện. Nhưng mà họ đâu có biết sao cái đó là một cái vui tuyệt vời. Cái vui tuyệt vời là gì? Là mình đã thắng được mình, thắng được cái căn bản nhất là gì? Tham. Mà căn bản của tham, mà trong đó tham gì? Tham ăn, tham ngủ, tham những cái mà mình thường vướng phải. Mà hồi sáng Hòa Thượng Tuyên Luật Sư Ngài có nói đó, tôi do quý vị ba cái không đó, trong đó có cái không tham. Nhưng mà hễ mà mình muốn cái đó mà không được thì cái gì lên? Sân. Không phải mình muốn tiền, muốn bạc không được mới sân đâu. Đôi khi mình muốn một cái bình thường thôi. Tôi muốn cái có cái móc, không được là bắt đầu siêu liền. Ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ lỡ ví dụ như trong đàn mà thấy kia có cái y cột á, trời cột lên có cái nơ, nhìn xinh xinh nhà. Tôi muốn cái y có cái nơ á, quý vị thấy không? Mà nội tham lặt vặt đó thôi. Nó tôi có tham gì đâu, tôi tham tu. Tham cái đó mà không được có buồn không? Thì buồn là sân. Mà hiểu lầm người này người kia do mình không thấy được và mình xí. Cho nên mình phải nhớ lúc nào mình cũng tâm niệm là mình đang bốn chữ xuất gia gieo duyên. Bất cứ việc gì nó đến với mình phải nói mình đang là người xuất gia. Ở ngoài đời á, mà người ta xuất giá, bây giờ mình đang xuất gia. Mà xuất gia đó là phải làm dâu, xuất gia phụng sự, không có xài chữ làm dâu. Nhưng mà nếu muốn làm dâu cũng được, mà mình làm dâu mà dâu này là dâu ngọt, không phải dâu chua. Tại vì ở ngoài đời làm dâu có một má chồng, vô đây làm dâu ngàn má rồi. Phải không? Cho nên một người xuất gia đó, hơn cái xuất gia, hơn ở cái chỗ là mình biết bỏ cái tiểu để mình nhận cái đại, mình biết bỏ cái thiên để mình nhận cái viên. Quý vị nhớ thứ phát âm của Ngài Thật Thiền không? Tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên. Mình phát tâm chánh, phát tâm tà. Tâm chánh là tâm ngay thẳng, tâm tà là tâm nghiêng lệch. Chỉ dính vì phát tâm chánh cho nên tất cả những cái gì mà nó thuộc về phiền não nó không làm khổ mình được. Vì tôi phát tâm chánh mà. Nếu tôi muốn sướng tôi ở nhà rồi. Nếu tôi muốn đầy đủ những cái sự phương tiện của cuộc sống tôi ở nhà rồi. Tôi mắc cái gì mà tôi phải bỏ cả ngàn đồng tiền vé để qua đây mua cái khổ? Chẳng những như vậy mà mấy con mũi Tây Thiên nó còn không tha tôi nữa. Tôi khổ với mấy con mũi lớn rồi. Tôi khổ luôn con mũi nhỏ. À, lúc đó mình nhớ liền một câu. Hò Tây Thiên đi về có về, khi đi đầy máu. Hò khi đi đầy máu, khi về càng queo. Đi tu về mà chồng con gì nhìn cũng ra hết trơn. Không sao hết. Ở trên này quý vị thấy mưa nắng thất thường. Có một hôm thầy Trí Khải, thầy mới nói: trời ơi, Tây Thiên với đàn bà vậy đó. Phải. Quý vị hiểu thấy không? Nắng mưa bất thường. Có quà mới nói: thầy nói nha. Em không có nói à. Thường thường á, người ta bất cứ cái cảnh gì người ta cũng có thể làm ra thơ. Có nhiều khi cảnh đẹp cũng làm ra thơ, mà cảnh khổ cũng làm ra thơ. Ví dụ như ông Chế Lan Viên bỗng khổ quá, buồn quá, ông nói: xin cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao len lói cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn những đau buồn. Ủa, người ta đau buồn sao mình cười? Không có từ bi. Thì quý vị thấy á, bất cứ cái tâm hồn của con người á, nếu mà con người đó quằn quại như con trai á, thì thế nào nó cũng tương ra được một chất liệu nuôi dưỡng. Cho nên nhân cái chuyện đứa nhỏ canh giờ đi tắm, Phó Hòa có một bài pháp kể chuyện con trai cho nó nghe. Con trai này là con ngọc, con trai này làm cái viên ngọc trai. Cuộc đời này á, không phải thỉnh thoảng thôi, rồi đôi lúc người ta vô tình cố ý người ta nhét vô mình một cái hạt sỏi, một viên đá. Rồi đó, nếu mà mình không biết nhả ra một chất nào thì mình quằn quại rồi chết, thất bại. Nhưng nếu mà trong cơn đau khổ đó mình tương ra một cái chất để bao cái đó lại, biến nó từ một hạt sỏi thành một hạt ngọc. Cuộc đời này nó đã làm như vậy, chúng ta đã sống như vậy. Quý vị thấy là mà trời mưa là tự động mình phải lấy dù mình che, mà hễ mà trời nắng là mình phải lấy đồ mình che. Hồi sáng này Pháp Hòa đi ngang thấy có một cô giới tử thông minh cực kỳ, trời nắng quá cũng bưng nguyên cái bát. Quá thông minh, em còn nghĩ chưa ra được. Không lẽ Pháp Hòa nói thôi cô đội luôn đi. Nhưng mà mình tu là nó vậy. Quý vị thấy không? Sợ nắng nhưng mà quên câu thơ: hò Tây Thiên đi về khó về, khi đi trắng nhấp, khi về đen thui. Có một bữa Pháp Hòa đi ngang cái phòng cây đường, thấy có một đạo hữu, một giới tử lấy cái cọng cherry á, nó có cái cuốn á, giật cái cuốn ra bẻ lên sửa răng. Pháp Hòa đang bụng, tôi tưởng con mình tôi biết chiêu này chứ. Thầy Pháp Hòa kể một hai câu chuyện vừa đại chúng mới thấy là trong cuộc sống khi chúng ta gặp bất cứ một cảnh nào, nếu chúng ta có đủ tuệ giác, chúng ta sẽ biến tất cả mọi thứ xung quanh thành vũ khí. Bây giờ cái này nó vướng cái Dũng nói, mà nếu mà không vậy thì vậy chứ. Ở xung quanh ta góp chất, ta phải giả bộ chứ. Cho nên Pháp Hòa mới dạy cho các chú Sa Di á, và nói thí dụ mình ăn cơm á, mà lỡ có tóc, lỡ có dây thun, lỡ có cái gì dơ ở trong cái bát của mình á, thì phải nhẹ nhàng lấy ra mà không để người xung quanh biết. Tại nếu như người ta biết á, người ta gợi như cớm cái thức ăn đó mà người ta không ăn, người ta bỏ đó, là mình phải có lỗi. Mà thật sự ra có ăn cũng có chết mình tay người ta nào đâu. Con cá còn ăn hết mà, nguyên con gà còn ăn hết mà, có con ruồi chết trong đó. Làm như mình tu dữ lắm vậy. Bình thường không có con đi kiếm gà vịt đồ ăn. Chơi rui. Lấy tờ giấy nhẹ nhàng gói lại. Mà thậm chí khi mình lau miệng á, dùng cái khăn giấy lau miệng, cái chánh niệm mình lau là mình lau xong rồi mình xếp lại. Nếu mình ăn gì ragu nè là môi đỏ tự nhiên, chùi để ai đi ngang cũng thấy cái giấy nó dơ. Người chánh niệm một tờ giấy đó thôi, dơ cỡ nào ta không thấy. Lúc nào làm xong xếp lại, làm xong xếp lại. Còn nếu mà xong rồi không được nữa, cất ở dưới cái bát của mình, không để người khác thấy cái tờ giấy dơ của mình. Chánh niệm nó thể hiện ngay cái tờ giấy đó. Cái bát này nè, quý vị thọ rồi, mà theo như tinh thần của đạo Phật là thọ thì phải trì. Thọ trì mà, thọ là nhận, trì là giữ. Thọ là phải trì. Cho nên á, khi mình ăn cơm á, bát phải cầm trên tay, không có được để dưới đâu, dưới cái bàn. Cái này không phải thọ bát, cái này đang lùa bát. Và khi ăn cơm, ai mà ủng hộ nhiệt tình vậy? Cái bát này, trên nguyên tắc, trên cái phương pháp ăn cơm quá đường á, là mình ăn chưa xong là không được đặt cái bát xuống bàn. Một khi đặt cái bát xuống bàn nghĩa là mình đã ăn xong. Cho nên trong suốt thời gian thọ trai cầm bát, và trong khi mình cầm cái bát như vậy, mình cầm vừa chừng cái tầm của mình và đưa cái muỗng lên, múc làm sao cho vừa cái miệng của mình. Và mình trong khi mình ăn, mình vét cái bát nhẹ nhàng, gọn. Ăn miếng nào là gọn miếng đó, ăn miếng nào gọn miếng đó. Và hễ xong rồi á là mình cúi đầu, thì mình để bát xuống coi như là mình xong bữa cơm. Trì đó. Thấy không? Còn ví dụ như bây giờ mình đi khất thực đó, mình cầm cái bát này là tay trái mình để dưới đây, tay phải mình che cái bát lại. Và mỗi người có cái nắp ở trên đó, quý vị không cần cái nắp cao ở trên, cất cái nắp đó đi. Hai cái nắp được, cái nắp bằng cái nắp này thì để dessert, thức ăn ngọt, thức ăn tráng miệng để đây. Xong rồi nhẹ nhàng ôm bát đi tới, không có bưng về, không có bưng bán về. Cái này là bát của cái bang. Cái bang ta bưng bát kiểu này nè, còn khất sĩ là bưng bát kiểu này. Ta không thấy hả? Đâu có cần chi nhìn ông cụ đứng nhìn ngon kìa. Bởi Pháp Hòa mới thỉnh cái tượng Đức Phật cầm bình bát để đó, nhắc đại chúng. Nhưng mà đâu ai để cái bát ý, để ý bát đâu. Phật đẹp quá à. Mình cầm cái bát lên và cầm như vậy. Tại sao chúng ta gọi cái chai đường là quá đường? Ăn quá đường là ăn gì? Chữ đường là cái nơi chốn,
Chữ quá là mình đi qua, đi qua cái nơi ăn cơm gọi là trai đường hay là quá đường. Trai đường gọi là gì? Trai đường là chỗ ăn cơm, còn quá đường là mình đi qua cái chỗ đó để mình ăn cơm. Và chữ quá đó trong tiếng Hán còn có cái ý nghĩa là lỗi lầm. Ăn như thế nào để mình không có mắc lỗi? Thí dụ như mình lấy thật là nhiều mà ăn không hết rồi bỏ phí nào là lỗi nè. Rồi ăn rồi ngồi trong khi ăn mà tác ý, dở ngon, lạnh nóng vân vân. Trong khi đó công sức rất nhiều mình không nhận ra, mà mình chỉ nhận ra theo cái tập khí bình thường của con người mình là khen chê ngon dở. Nhiều đó cái mình thấy có lỗi. Cho nên ăn như thế nào để không có lỗi, cho nên gọi là quá đường. Chữ quá, ví dụ mình nói mình có một buổi tiệc đó, mình mới xin lỗi đại chúng: hôm nay các vị đến nhà tôi chơi, nếu có gì sơ sót xin quý vị bỏ quá cho. Thì cái chữ quá đó nghĩa là lỗi. Ví dụ mình nói cái câu đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều. Đa ngôn mình nói nhiều, đa quá là thế nào nói nhiều cũng mắc lỗi. Cho nên mình ăn như thế nào để mình không có lỗi? Không có lỗi với chính mình là mình đã phung phí thức ăn. Và ăn như thế nào để không có lỗi là trong khi đó người ta đã gieo duyên với mình bằng cách nghe mình tu, người ta nấu cho mình ăn. Vậy mà mình ăn mà mình không gieo duyên với người cúng, mà mình gieo cái duyên nghịch lại là khen chê. Thì quý vị thấy cái chữ gieo duyên mình nó cũng hiếu rồi. Thường thường á, mình đi đâu cũng rất là gần. Ví dụ ở nhà mình á, muốn lấy diện gần như này. Còn ở đây mình ở bên cái khu cư xá Khách Anh Khánh Hòa đó, mà mình phải đi đến một cái nơi trai đường cũng xa, đi tới chánh điện cũng xa, nhưng mà mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Tại vì sao? Mình được cơ hội đi tản bộ, đi hít thở không khí trong lành buổi sáng. Pháp Hòa rất là thích buổi sáng mà đi thiền hành từ ở cái tăng xá đi bộ lên chánh điện. Pháp Hòa đi từ từ, đi từng bước đi mà không có hấp tấp, trừ trường hợp có việc. Nhưng mà đi thưởng thức, tại vì sao? Công việc của mình rất là nhiều, đôi lúc mình không có thời gian để thưởng thức một không khí trong lành như thế này. Quý vị ở trong phố là quý vị đâu có bao giờ được một cảnh bao la bát ngát mà như thế này. Mình nếu có nghe mưa đi nữa cũng đâu bao giờ nghe mưa như tối hôm qua đâu. Thật ra cái quan trọng là chúng ta có một cái nhìn, có một cái hướng. Pháp Hòa mới nói với mấy em nhỏ đó, tụi con chơi game đó, lúc nào cũng là chú tâm với cái game. Mình chú tâm với một cái game mà mình quên chú tâm những cái khác xung quanh mình. Ví dụ mình ham thắng một cái game, chơi rất là khuya, nhưng mà bù lại mình quên rằng mình đã không chú tâm đến cặp mắt của mình, đến thời gian ngày mai mình phải đi học. Mà mình nói nó, mình hay nói nít, nhưng mà thiệt sự là nghĩ cho kỹ thì đôi khi cuộc sống người lớn chúng ta không có khác gì mấy đứa đâu. Mình mê kiểu khác thôi, chứ còn mê thì nó mê giống nhau, nhưng mà trình độ của mình mê thượng hạng. Mình thấy nó mê game, mê chơi rồi vậy đó. Nhưng mà người lớn chúng ta có những cái mê khác mà đôi khi chúng ta không thấy. Cho nên nhiều khi mình la nó đó, la xong cái mình nghĩ lại mình cũng có trong đó đó. Nhưng mà la đi để gì? Để mà giật nó lại, và trong khi đó cũng là nhắc nhở chính mình. Cho nên mình tụng kinh á hoàn toàn không có vô ích. Xem chừng như mình tụng cho người khác nghe, Nhưng mà thật sự người khác có nghe, và một người nghe thứ hai là ai? Là chính mình. Ví dụ chiều quý vị tụng cái bài đó, đệ tử nguyện sáng là làm sáng lòng ba viên ngọc quý, nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Đa phần là mình thích nói cái khổ của mình hơn là mình nghe khổ của người khác. Thế nên mình làm sao mình nghe cái nỗi khổ, hoặc là mình đôi khi mình thấy cái phần của mình thôi mà mình quên cái khổ của người khác. Trời ơi, tôi phải chịu đựng người đó dữ lắm. Nhưng mà mình cũng đâu biết rằng người đó cũng chịu đựng mình ghê gớm lắm. Nhưng mà tại vì người đó quân tử hơn, người ta không nói thôi. Thế là người đó người ta biết nuốt bao nhiêu lần miếng khổ qua. Người ta biết nuốt bao nhiêu. Quý vị thấy ngộ lắm. Ở đây có nhiều khi mình rất thích ăn ớt, mà hễ trái ớt nào mình cầm lên mình cắn á, nó ít cay hơn là ớt mà mình ăn nhầm. Quý vị để ý có phải không? Lỡ mình gấp miếng ớt mà nhầm đó, mặc dù mình ăn cay giỏi, nhưng mà tự nhiên mình thấy nó cay muốn chết luôn. Trong khi đó mình ăn một trái ớt mình không cay bằng. Tại sao? Tại vì cái trái ớt mình cầm lên mình ăn, mình có ý thức, mình biết rằng mình đang ăn ớt, cho nên mình cắn nó chừng mực. Còn cái ớt mà mình ăn accident nhai một cách rất là thoải mái, cho nên cay chịu không nổi. Cho nên bất cứ cái gì chúng ta làm có chánh niệm một chút khác liền. Như là hồi nãy tôi vào ví dụ ăn ớt. Cho nên đối với Hòa tu tập đó, bất cứ cái gì nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, mình có thể suy nghĩ ra điều là Phật Pháp nằm trong đó, và chỉ cho mình cách sống trong đó. Và Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng một đạo Phật như thế. Khi mà mình thấm nhập được đạo Phật rồi á, thì cái câu là về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng Bồ Đề. Pháp nó thấm rồi. Cho nên nhiều khi lỡ mà mình gấp miếng đồ kho, mình tưởng đâu là cái miếng rau, mình ăn vô nó cay muốn chết luôn, mà bình thường mình vẫn nhai ớt đó chứ. Tự nhiên Pháp Hòa ngồi Hòa nghiệm ra, à mình làm gì có chánh niệm nó khác. Ví dụ như quý vị bưng một cái ly nước mà quý vị biết ở trong này là nước á, nước đóng á, là mình đi cẩn thận liền. Mà lỡ bưng cái gì mà không biết nước đóng, mình đi à tới hồi nó văng nước ra phòng, chừng đó mới biết. Khi mình biết đó là cái gì, tự nhiên cẩn thận liền. Cầm một cái thùng tuy nó nhẹ nhưng mà dễ bể, tự nhiên ý thức mình khác. Cho nên tại sao chúng ta quy y? Quy y để làm Phật tử rồi tự mình ý thức tất cả mọi ngôn từ đời sống của chúng ta. Cho nên thưa đại chúng, một cái chương trình từ sáng cho tới tối, quý vị nghe chuông, quý vị tại làm sao mà buổi sáng phải thỉnh ba hồi chuông không? Mà tại sao buổi trưa buổi chiều thỉnh có một hồi, mấy cái thời kinh thời tụng được một hồi, mà buổi sáng phải thỉnh ba hồi? Pháp Hòa mới nói quý thầy thỉnh ba hồi chi biết không? Trừ phòng những người ngủ quên, phải ba hồi chưa chắc đã nghe. Thỉnh linh cũng thỉnh ba lần. Quý vị nào mà thường tham dự những buổi cúng linh, thỉnh linh thỉnh ba lần. Ba lần hương thấp, mấy lượt hương xong mà vong giả cảm thông, đến đây mà thọ hưởng. Cho thỉnh ba hồi chuông để buổi tối sợ mình ngủ sáng mình ngủ mê, ba thỉnh ba hồi. Giống như quý vị nào mà lại Phật ở đây, Pháp Hòa có cách lại sám hối, lại 50 lại 100 lại 200 lại, ví dụ lại một cái số lượng nhiều rồi sau khi lại xong cho ngồi xuống. Ngồi xuống Pháp Hòa mới cầm máy và nói mời đại chúng ngồi lắng tâm, hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Quan Âm. Nếu mình lại Quan Âm, để tự tâm mình dâng lời cầu nguyện. Thật sự cũng có, nhưng mà mục đích chính là gì biết không? Để thở. Thở rồi lát tụng mới nổi. Chứ mới vừa lại xong 200 lại mà ngồi xuống cái ma ha bát nhạc mệt lắm. Thì quý vị để ý là mỗi việc làm gì trong cuộc sống mà nếu người ta có tâm quan tâm đến mình thì cái đó hết là Pháp Hòa quan tâm đến sức khỏe mọi người. Bây giờ lại 200 lại mệt muốn chết, hổn hển rồi mà ngồi xuống mà tụng kinh liền, tụng gì nói. Cho nên Pháp Hòa mới bày cái cách là ngồi tịnh tâm 3 phút. Nhưng mà nếu kêu ngồi tịnh tâm là có người ngồi ngó, Pháp Hòa nó ngồi tụng tự cầu nguyện đi, cầu liền. Quan Âm, con bệnh quá, con bệnh quá, con lại ngày 200 rồi đó. Chủ cái tâm tụng kinh nghe pháp xong rồi á, Pháp Hòa nói đại chúng xả chân. Thật sự ra nếu không quan tâm, tôi ngồi đây tôi khỏe muốn chết mà. Nhưng mà mình ngồi đây mình khỏe thì mình nhớ cái người ngồi dưới mỏi đau hơn mình. Mình cho người ta vài phút, ta xoa bóp, ta đứng dậy. Cho nên thưa đại chúng là tất cả những gì mà chúng ta làm nó không ngoài một cái mục đích là nó hướng tâm của mình. Ví dụ như mình đắp cái y, quý vị chưa quen đắp y nè, thì quý vị nhớ đó là mình cái y của mình xếp lại rồi đó, thì mình đem về phòng mình móc lên hay là mình xếp bốn nó lại. Ví dụ như thế này, khi nào quý vị xếp y xong đó, quý vị cũng gấp lại đôi như thế này. Và cái này nó nằm ở ngoài phải không? Cái bần bà nằm ngoài, mình để lên tay của mình, hay là mình để trên vai mình rồi mình đi về. Về rồi mình móc lên, nếu mà lỡ không có chỗ thì mình xếp lại. Xếp là xếp đôi, lúc nào cũng phải đôi hết. Chi biết không? Người tu mình lúc nào cũng quân bình, lúc nào cũng cân đối, không bao giờ so le. Nếu như mình gấp một cái y, mà gấp thí dụ thôi, mình vô tình thôi, mình nghĩ miễn sao nó cuộn lại thôi chứ. Có nhiều người còn gọn nữa thì cũng có sao đâu. Nhưng mà như vậy thì này là miếng vải chứ không phải cái y. Ăn thua cái tâm mình nói với nó. Pháp y, mặc dù nó là miếng vải, nhưng mà mình đem cái tâm của mình là pháp y thì nó là pháp y. Mà cái pháp y này sẽ đưa mình thẳng tiến. Còn nếu mình cứ như vậy, dù mình thọ ngàn cái như thế này, mãi mãi nó chỉ là tấm vải, nó không phải là pháp y, vì mình không có tâm với nó. Quý vị nhớ là cái gì cũng do tâm mình ấn vô. Ví dụ mình đưa cái tượng Phật, mình nói thầy chú nguyện giùm con. Thầy cầm cái vật lên, thầy lấy cái tâm của thầy ấn vô đó. Cái đó gọi là tâm ấn vật. Lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó. Ngày mà thứ bảy đây nè, làm lễ ăn vị Phật Di Đà, Phật cao mười mấy thước đứng về, mà quý thầy cầm nước rải rải gì tới. Nhưng cái giọt nước đó lấy cái tâm phóng theo nó, để nó tẩy tịnh cái bức tượng. Ví dụ bây giờ mình nói cái này mình đưa cho anh da đỏ, anh da đen đưa ai đó, ô chà, cái tô ăn cơm tốt dữ à. Nhưng mà đưa cho Phật tử thì cái này là gì? Cái chuông. Tâm mình ấn vô đây là cái chuông, nó là cái chuông. Cho nên nếu ai mà mình quấn kiểu này đó thì mình không biết không sao, bây giờ biết rồi, phải xếp cái y lại đàng hoàng. Từ một tấm vải nâu mai lên, và chúng ta gọi là pháp y. Thì nếu cái tâm mình đưa vô nó là y thì nó là y. Và chính cái y này đưa mình thẳng đến đạo Bồ Đề. Còn nếu mình như vậy thì bây giờ mình có đi mấy chục khóa, thậm chí đi xuất gia thiệt luôn, nhưng mà tại vì hồi nào giờ tôi quấn kiểu này rồi, thật ra tôi lúc nào tôi cũng quấn kiểu đó hết. Bây giờ Pháp Hòa xếp y cho quý vị thấy á. Đây, cái y mình xếp làm bốn á, vậy nè. sếp mà cái đầu này nó nằm ra ngoài, để làm chi? Khi mình nâng y lên, quý vị thuộc kệ đắp y không? Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu xa xuống. Lúc đó mình đưa cái tay vô, mình nắm ngay đây nè, nè, sổ xuống. Đó là lý do tại sao cái kỳ cái nó nằm ngoài. Nếu như trường hợp thế là mình không khe, là không cần biết á. Thì cũng được, hồi nó cũng vô. Còn nếu mình làm ngay từ đầu, cho nên Pháp Hòa nói với mấy chú á, cái gì mấy con ráng làm mà mình muốn làm đúng ngay từ đầu thì không cực về sao? Còn tụi con không khe thì tụi con sẽ làm hư rồi, sẽ mất thời gian vô cùng. Cái gì mình biết nó là như vậy thì tại sao mình không làm nó là như vậy? Băng đe vào mùa đông đi học á, không có chịu mặc đồ ấm, mà Pháp Hòa là lúc nào cũng phải mặc, bắt mặc đồ ấm. Sáng đi học Pháp Hòa rờ từng ông, không có mặc cái quần dài ấm, kêu đi vô thay lại là bắt đầu nhăn rồi đó. Trẻ học đó, đó là tại con, thầy đã nói từ đầu con mặc cái đó là con đúng giờ. Tại vì mình biết thầy không thích mình mặc đồ không đủ ấm đi học thì phải làm ngay từ đầu. Thì bây giờ Pháp Hòa nói cái thầy cũng, mình biết nó là ngay như vậy thì ngay cái lúc đầu mình để như vậy, để khi mà mình đưa cái tay vô nắm đi nó sổ xuống, và mình để ở trên cái vai trái của mình. Và thưa đại chúng là khi mình để á, mình để vừa tầm thôi, đừng kéo quá như vậy, kéo ngồi lắc phải khum kém nữa, vừa tầm. Thì bây giờ cái cách đơn giản đó là mình có hai sợi dây phải không? Thì quý vị nhớ là tay phải mình cầm dây này, tay trái mình cầm dây này, thấy không? Rồi mình đưa ra làm sao, hai tay mình cầm hai dây. Rồi bây giờ làm sao cho nó vừa cái ngực mình đây, một sải xuống nè, sải xuống đây, nó tự nó vô liền. Cái gì nó cũng có bài bản của nó chứ. Chính vì vậy mà mình phải quy y pháp. Pháp là công thức, là phương pháp, là con đường. Muốn sống vui mà không có cách sống sao sống vui? Cho nên pháp của Phật là phương pháp sống. Thế bây giờ mình thí dụ mình không biết thì mình đưa vậy nè, mình túm 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 vậy đó. Chỉ cần đưa xuống vậy không, sải một sải xuống, một sải xuống là nó vô đây liền, nè, nằm ngay đây. Còn ví dụ mình lỡ mình không biết đi, hoặc là mình thấy nó hơi khó cho mình á, kéo nó xuống đây một chút cũng được, cột nó lại. Lý do Pháp Hòa chọn cái y dây này tại vì đa số bữa nay quý vị y dây, cột nó lại xong rồi đó, hay là móc đó, người nào có cái móc móc vô rồi đó, xong rồi kéo lên. Mình muốn biết mình đắp y có đúng hay không á, thì sau khi cái y mình đắp vô rồi và cái miếng này nó nằm ngang ngực mình. Và nhớ là khi mình đắp xong, lấy cái tay mình đưa vô đây nè, chấn ngang nó lại cho nó thẳng. Rồi mình bẻ cho làm sao cho nó ngang, rồi sửa cổ áo là rồi. Bây giờ cái này nó sổ không sao hết, cầm lên. Cầm lên mình xếp theo cái chiều ủi nó đã có sẵn đó. Một, hai. Rồi khi mình để, làm sao mình biết mình để cho đúng chiều cao? Mình đưa làm sao mà cái vạt xin phép đi ra đây nhé. Mình để cái vạt này nè, mình đưa làm sao cho nó vừa với cái mí của cái vạt y của mình. Thí dụ như lỡ á, mình kéo cao quá, thì nó lệch, nó không đẹp. Cho nên mình nhớ là khi mình để vô rồi là mình để vừa cái tầm của cái mí y đó, là mình biết nè. Cái kẹp mình để đây nè, mình nắm ba thôi, nắm 1, 2, 3, chừa cái vạt ngoài lại, kẹp nó vô đây rồi lấy cái kẹp nè, kẹp vô, xong rồi bẻ cái kẹp này ra, để cái vạt ngoài này nó che cái kẹp lại, người ta không biết mình ăn gian. Rồi một khi mà y mà mình đắp vô rồi như vậy đó, là suốt thời gian cái y trên người mình là cái tay mình phải như vậy. Đây là cung thủ. Lúc nào vậy? Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đi, nhìn thấy đẹp của người tu không? Ủa bà bạn tôi đâu rồi trời? Phải không? Ngày mai quý vị vô chánh điện, quý vị phải đi theo sự sắp xếp của quý thầy, quý sư cô, ngồi thư lớp. Ai tới trước đi thẳng tới đó, đến cái miếng 1, miếng 2, miếng 3 ngồi hết đầy đây. Người khác nói không có được ngồi ngay đây, mình tới trước, mình phải xuống kia để người ta nói theo. Hết dãy này rồi mình tới dãy thứ 3, không có vừa ngồi xuống, ủa bả bển kìa. Không có như vậy. Mình phải ly rồi mình mới hợp được. Ly dưới này hợp trên kia, còn hợp dưới này dính chùm nó trì lại. Rồi hôm qua Pháp Hòa thấy có nhiều vị ngồi chưa biết cách ngồi. Bây giờ Pháp Hòa chỉ bày cho đại chúng cái cách ngồi và cái cách lạy với cái y của mình. Khi mình lạy á, là mình đưa cái tay mình lên trán á, mình lấy cái tay này là tay phải của mình nè, mở lá y ra, xuống tới đây rồi dở cái chân lên, đưa cái áo tràng ra, lạy xuống. Quý vị nhớ không? Hai giai đoạn ha. Đưa tay lên nè, dở y nè, xuống gần tới nè, dở áo tràng. Còn nếu như mình không biết làm vậy á, mà mình làm nói vậy nè, mình làm như vậy cái mình bị nó bó rồi, mình cuốn đâu có được nữa, nó tới nửa chừng cái bánh tét nó tới đó. Ở sau ta nhìn tới ta ô chao chà. Cho nên mình muốn che cái phần sau của mình lại, là đó là lý do tại sao mình mở y ra, để cái lá y mình nó phủ cái thân của mình. Cái y mình nó che thân của mình thì mình mới không có bó. Còn nếu mình lại xuống mà mình cái người mình nó bó như vậy rồi là ở ngoài sai gì người ta biết hết. Giờ bây giờ mình nói tới ngồi. Ví dụ như quý vị ngồi xuống thì quý vị nhớ là mình dở y nè, dở thôi chứ không có vũ à, hai cái nó khác. Dở là mình lấy cái tay nè, mình đưa vô nè, thấy không? Rồi mình dở luôn cái vạt áo tràng nè. Mình ngồi sao mà mình ngồi xuống mà mình không có ngồi trên cái y của mình, thấy không? Ngồi xuống xong rồi chéo chân lên, rồi lấy cái áo tràng che chân, che chân xong rồi á mới dở cái y bên này ra, phủ cái này lại, dở cái này lên. Mình mà người ta thấy y mình nó phủ xè, nếu mình ngồi bó, ví dụ như mình ngồi trên cái y của mình đi, quý vị thấy không? Cái mình thật tùm húng đó. Mà nếu mà hình thành thật thiệt, mình ngồi kiểu này chịu gì nói, phải không? Cho nên mình phải nhớ là Rồi khi mà mình đứng dậy, cái tọa cụ mình ngồi khi đứng dậy, vừa dở người lên á là cái tay này trưởng liền, dở lên cái, dở lên để nó mất hai cái dấu ở dưới. Nếu cái gối mình ngồi á là cái gối này nè, mình ngồi lâu là nó thụng xuống, nó ấn hai cái dấu ở dưới. Mình đứng dậy là cái chánh niệm nó nói cho mình biết mình không để cái gì mà nó để cho người ta nhìn vô người ta tác ý. Dở, lấy cái tay dở nó lên để làm xóa cái dấu ấn mà cái mông mình ngồi nãy giờ trên đó. Chánh niệm là vậy, người tu là vậy. Mình gieo duyên nè, ở nhà mình đứng dậy là đứng dậy, nhưng mà tới đây á, bất cứ việc gì mình làm đó là tu tập. Tu là sửa cái thói quen thờ ơ, tập là mình tập làm những cái việc làm cho mình đẹp. Mình đứng dậy là lấy cái tay dở cái vũ cái gối lên liền, không để cho người khác thấy nãy giờ mình ngồi mình làm hai cái, mình làm một cái dấu tròn ấn ở dưới cái gối đó. Quý vị hiểu ý và nói ha. Lúc nào mình cũng tâm niệm tu tập. Tu là sửa, sửa cái thói quen, sửa cái dở của mình và tập cho được cái mới. Ngày hôm qua Pháp Hòa nghe có những giới tử học đắp y mà học hoài học không được, thiếu điều muốn khóc luôn. Cái đó cũng tốt. Đến mình đắp y mà mình đắp không được, mà đến đắp hoài đắp không xong, mà đến khi mình đắp được mình mới thấy nó quý. Nếu như á mà mình thấy rằng cái y này nó luộm thuộm quá, ngay cái tâm niệm đó thôi là mình đã không có gieo duyên rồi đó. Hạnh phúc được đắp y, hạnh phúc được cầm bình bát. Bình bát này là của Như Lai. Ba đời chư Phật cầm bát này mà nuôi thân, ba đời chư Phật đắp y này mà tiến tu. Hồi sáng quý vị nghe đó, y này ly giải thoát, y nhẫn nhục, chư Phật ba đời mặc y này mà được đạo giải thoát. Cái y này là nuôi tâm, cái bát kia là nuôi thân, và cái giới mình thọ là nuôi cả thân tâm của mình. Cho quý vị thấy không, đâu phải đơn giản. Nếu mà mình không thấy được cái tầm quan trọng của nó thì mình đi cho có vui, đi cho có tiếng vậy, nhưng mà mình chưa thấm được cái gì hết. Cái Pháp Hòa là muốn đại chúng là làm sao phải thấm cho được hai chữ gieo duyên. Cuộc đời này á, mình thiếu duyên rất là nhiều, mà nhất là những duyên lành. Trời ơi, tôi bực bội quá, tôi gặp nó tôi bực, mà sao tôi đâu tôi gặp hoài à. Có nhiều khi mình tức gặp Chúa gì, ồn gì đâu không mà tôi phải gặp hoài. Thì quý vị thấy là mình cũng gặp ác duyên, nghịch duyên rồi. Cho nên thuận duyên không phải dễ. Mà không phải một ngàn người đến đây, một ngàn người đến đây, có những người như hồi nãy Hòa Thượng có kể, có nói cho Hòa nghe. Có một cô muốn đi, năm ngoái muốn đi thì mẹ bệnh mất, năm nay chuẩn bị đi còn mấy ngày nữa té gãy chân. Cái đó quý vị biết rằng một chướng ngại thì đừng có buồn, đừng có nản chí. Cô Phật tử đó dù không đi nhưng vẫn gửi những quà, những sự cúng dường đến cho đại chúng. Vì cô thiếu duyên có mặt, nhưng cô vẫn muốn kết duyên với đại chúng. Có những Phật tử không có đi được, nhưng mà người ta vẫn kết duyên với mình bằng cách gửi thức ăn đến cho mình. Cho thưa đại chúng là mình bưng thức ăn lên mình ăn, phải thấy cả sự lao nhọc như cái lời quán nguyện. Nó còn cái bài thứ hai, khi mình quán nguyện bưng bát cơm lên: ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn Tam Bảo, ơn thầy mẹ cha, ơn người tính chủ đàn na, con nguyện học đạo, vị tha đáp đền. Đó là cái bài thứ hai khi mình nâng bát cơm lên. Rồi bây giờ mình đắp y rồi. Hôm qua quý vị cũng học, nhưng mà lao sao mình học chưa có kỹ. Bây giờ Pháp Hòa đắp y cho quý vị thấy rồi phải không? Bây giờ mình học giải y. Giải chứ không có xả nha. Xả là khi nào mình ra đời á. Ngồi ghế thì mình có thể, khi mình có thể mình ngồi thường trong cái ghế thôi. Mình có người thì máng cái y lên cái thành ghế, cái đó tùy mình. Nhưng mà mình nhớ là mình làm cái gì. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ quý vị muốn máng cái y lên cái thành ghế đi, thì đây là cái cách máng y nè. Mình lấy cái y của mình á, mình để vô cái ghế vậy nè, rồi mình vô mình ngồi. Chứ không phải mình cầm cái y và mình vũ. Chỉ cần lấy cái y á, mình đi ngang cái ghế, mình đưa cái y lên thôi. Đó, vậy thôi. Rồi mình ngồi xuống. Rồi mình sửa áo tràng mình lại sau đó tùy mình. Không? Còn không thì mình cứ ngồi bình thường. Thì Pháp Hòa, bây giờ Pháp Hòa giải y cho đại chúng xem. Trước hết á, quý vị đừng có sổ cái này. Có nhiều vị theo cái sợ nó bị vướng tháo này. Tháo cái này trước nè. Đầu tiên là mình mở cái nắp này, mở cái móc, cái kẹp nè, mở ra. Xong rồi đừng có để mất á, mình kẹp nó vô trở lại một cái miếng dính của nó. Xong rồi cái tay trái mình cầm cái này. Nó nằm bên tay trái mình thì mình cầm bên tay trái. Mình đưa ra làm sao? Lấy cái tay phải mình tiếp nó. Tiếp xong rồi mình cầm hai cái đầu y này nè, gấp vô đây. Gấp cho, cầm cho chặt nha. Xong tay phải mình xổ cái dây. Khi mình giật cái dây mình xổ ra rồi đó, thì mình lấy cái này mình đâu lại. Xếp y mà cái bần bà này nằm ngoài là biết mình xếp đúng. Mình xếp sao mà tới hồi mình kiếm ra cái này là biết mình xếp trật rồi đó. Mình không kiếm được bà này á. Bà này kiếm không được bà này á. Nên mình biết là mình xếp đúng là cái này nằm ngoài. Bây giờ mình nói tới cái phần cầm cái bát lên. Sau 3 lần chuông rồi đó, thì đại chúng nâng bát cắm cái muỗng lên và xoay cái muỗng ra ngoài. Ý nghĩa là mình cúng dường cho Tam Bảo, cúng cho Phật trên xoay ra ngoài. Bên này á, mình bắt cái ấn Tam Sơn, ngón giữa với ngón áp út co lại. Xong mình để cái bát lên. Và ai cũng có cái, nếu mình xài cái bát này thì nó có cái logo Trúc Lâm đó, phải không? Mình đưa cái logo vô trong người mình, cầm lên. Để chi? Nếu mình thống nhất như vậy thì ai cũng đều hết. Còn nếu mình không thống nhất thì người thì méo qua đây, người thì méo qua kia. Còn mình thống nhất là tất cả cái logo tròn này nó xoay vào trong người mình. Còn nếu không thì mình xây ra. Thôi mình xây ra đi cho nó đẹp. Xây cái logo ra. Mình để cái bát lên. Xong rồi mình bắt cái ấn cúng dường, là cái ngón cái của mình đè lên cái ngón áp út. Xong rồi mình đưa ngang cái mí mắt, khỏi cái mí mắt của mình á. Rồi mình nhìn vô kinh mình cúng dường. Do tại vì mình không thuộc. Chứ còn nếu mình thuộc kinh á thì mình nhìn thẳng và mình trì tụng như vậy. Phải không? Có nhiều vị thuộc nhưng mà cúi đầu xuống thì cúng vậy nè. thật sự không có lỗi lầm gì hết trơn á. Nhưng mà mình thống nhất là mình như vậy thì tự nhiên nhìn mọi người đẹp hết, giống như mình thống nhất cái bác vậy đó. Bây giờ mình thống nhất là mình đưa cái logo này ra đằng trước, rồi mình cầm cái bác lên hai chỗ lên. Cho nên chỉ cần đưa cái ra sau này thì cái trước này cầm lên. Sau khi mình cúng dường rồi đó, xả cấn rồi, thì mình lấy cái tay mình bỡ bát này mình để xuống. Thật ra nếu mà mình bài bản là lấy cái tay này nâng như này, xả ấn này. Để bát xuống. Để bát xuống rồi mình xoay cái muỗng lại. Và bây giờ tới phiên phần của mình, cho nên xoay cái muỗng lại. Và mình bắt đầu ăn cơ cúng dường, rồi theo những cái cách thức người ta hướng dẫn. Và khi ăn á, là mình cầm cái bát như thế này ăn. Vừa tầm, cũng không đưa dày mà cũng không đưa thấp. Thí dụ vậy, vừa cái tầm ngực của mình. Ăn trong suốt thời gian ăn là cầm bát. Ví dụ như mình múc muỗng cơm trong khi mình nhai đó, tay để vậy. Ăn xong rồi mình lấy muỗng nữa. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó. Khi mà mình nghe tới danh hiệu Phật là mình chắp tay. Ví dụ Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, bắt đầu tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn là mình tán chưởng, là mình để cái tay mình nhẹ. Giống như ở nhà mình ngồi dưới đất mình tụng kinh vậy đó. Tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Bộ thì lúc đầu khai kinh rồi mình chắp tay thôi. Bắt đầu vô kinh rồi là mình xả tay ra mình để. Còn trừ trường hợp mà mình ta thỉnh mỏ trật nghiệp quá, mình phải nhịp để ấy, nhưng mà nhịp sao cho khéo khéo chứ đừng dỗ vậy. Thí dụ vậy. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa ra sinh hoạt thêm với đại chúng không phải là một buổi giảng thuyết, nhưng mà Pháp Hòa muốn hướng dẫn lại kỹ hơn mỗi lần. Tại vì lúc nào cũng có người mới, và dù là người cũ nhưng mà rồi vì cũ quá cho nên nó quên. Phải hoài nhắc lại đại chúng cách đắp y, xếp y, cầm bát. Và trong khi mà mình lấy thức ăn đừng nói chuyện. Cái đó là cái tuyệt đối nhất. Tại sao? Tại vì mình nói chuyện á, là rất nhiều những cái vitamin nó sẽ đi vào những thức ăn công cộng. Cho nên là mình lấy thức ăn là mình không có nói chuyện. Trời, món này ngon nè chị. Không có nói, ta nhìn ta biết mà. Dân ăn chay không mà. Lấy thức ăn rồi đi thẳng về cái chỗ mình ngồi. Đại chúng nhớ là mình vào chính điện, dép mình để lên kệ, hết rồi thì mình để ngay hàng thẳng lối. Mình tu từ ở ngoài cửa, mình tu vô đây. Khi nào mình đi ra đó là đi hai người. Mà cái cách đi của mình á là người sau đi trước. Mạc vị tiên hành, người cuối đi trước. Thí dụ như sau khi mà quý tôn đức đi ra phải không, đại chúng đứng ngang vậy nè để chào rồi đó, mình xây lại thì cái hàng đầu người ta ở sau đó, mình cứ cần nối đuôi theo đi thôi. Ở trái đường cũng vậy, đi thiền hành đi kinh hành đó, nối đuôi theo đi thôi. Cái cách đi đó gọi là mạc vị tiên hành. Người nào ở cuối là người đó đi trước. Thì quý vị hôm nay Pháp Hòa xin thăm đại chúng và xin nhắc là quý vị nào thiếu áo lạnh, thiếu nón len thì nhớ cho biết, rồi chùa sẽ tìm cách gửi tới áo lạnh cho quý vị. Và nhớ mặc giữ ấm và giữ gìn sức khỏe, tại vì mình đang là một chiến sĩ của 10 ngày. Thấy không? Thành thử ra mình phải làm sao để sau 10 ngày mình còn đủ sức khỏe để mình tiếp tục. Mong đại chúng giữ gìn sức khỏe, tu có niềm vui. Thì nếu mình tu mình có niềm vui thì mình đã thành công. Không phụ lòng mình, không phụ người thân mình đã hộ trì cho mình, cũng như là tất cả quý thầy cũng như ban tổ chức đem hết tâm sức để lo cho mình. Mà nếu mình tu mình không có niềm vui nữa thì rất là uổng. Thì mong đại chúng có an lạc, có niềm vui tu tập. A Di Đà Phật.
Rồi bây giờ đại chúng cứ ngồi tại chỗ, chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện